Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, người nhất quyết đi lên Jerusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp người vì người đang đi về hướng Jerusalem. Thấy thế, hai môn đệ người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: Thưa thầy, thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông, rồi thầy trò đi sang làng khác. Đang khi thầy trò đi đường thì có kẻ thưa người rằng: Thưa thầy, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Người trả lời: Con chồn có hàng, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Đức Giêsu nói với một người khác: Anh hãy theo tôi. Người ấy thưa: Thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Đức Giêsu bảo: Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết, còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Một người khác nữa lại nói: Thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Đức Giêsu bảo: Ai đã ra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Mấy anh chị em ngồi xuống. Tôi đố anh chị em và đố chúng con, tại sao mà cha cứ phải mời anh chị em ngồi rồi mời anh chị em đứng? Đố biết. Đố biết. Tại sao? Đố chúng con biết tại sao? Tại sao cha phải mời anh chị em ngồi và mời anh chị em đứng? Đố biết. Hả? Tại sao? Tại vì trong cộng đoàn chúng ta, tối thứ bảy, tối chủ nhật 7 giờ tối có thánh lễ dành cho thiếu nhi, bên cạnh đó là thánh lễ đón tiếp tất cả những anh chị em ngoại đạo, những anh chị em tôn giáo bạn, những anh chị em bên lương đến với cộng đoàn chúng ta. Cho nên là họ chưa có đi lễ, họ không có quen khi nào đứng, khi nào ngồi, và có những nơi còn phải quỳ vì do đó điểm mình nghèo, đất nó hẹp, người nhiều, cho nên là không có chỗ để kê bàn quỳ. Vì vậy mà chúng ta chỉ có đứng và ngồi mà thôi. Hôm nay là chúng ta được đón tiếp những anh chị em tôn giáo bạn đến tham dự thánh lễ, ngồi gần hết nhà thờ. Và những anh chị em đó được tặng mỗi người một cái máy 270 bài giảng. Những anh chị em giơ tay lên, giơ máy lên để khoe cho mọi người món quà của lòng Chúa thương xót. Còn chúng ta thì một tràng tay thật lớn để chúng ta đón chào những anh chị em đó. Đây là những món quà của lòng Chúa thương xót dành cho những anh chị em tôn giáo bạn đến với chúng ta. Xin cảm ơn các anh chị, cảm ơn quý ông bà, mời bỏ tay xuống. Và nếu mà anh chị em có đi vào chùa, chúng con có đi vào đền đình, chúng con cũng bỡ ngỡ như vậy vì những nghi lễ mình không có quen. Cho nên là hôm nay được đón tiếp những anh chị em tôn giáo bạn. Và ngày thứ 7, ngày hôm qua, ngày 29, được đón tiếp 16 anh chị em đã được ơn của Chúa quay trở về với lòng thương xót Chúa qua bí tích rửa tội, bí tích thêm sức và bí tích thánh thể và bí tích khai tâm Kitô giáo. Chúng ta có thêm được 16 anh chị em nữa chính thức là người công giáo, là con chiên của giáo điểm Tin Mừng. Và hơn nữa là trong suốt 3 năm vừa rồi chúng ta có 6 đợt, như vậy tổng cộng là hơn 150 anh chị em đã được lãnh nhận bí tích rửa tội, thêm sức và thánh thể. Cho nên số càng ngày càng đông, vì thế mà mới có bài thơ là người ngoại đạo được xót thương. Ngày hôm nay chúng con lại đến giáo điểm Tin Mừng lễ thánh tâm. Chúa Giêsu yêu mến tha nhân, không loại trừ dù còn ngoại đạo. Chúa biết con yêu Chúa không hất hủi. Chúa yêu con âu yếm bế bổng. Chúa cho con một chỗ xót thương, được ngồi gần bên cùng thánh. Đấy, anh chị em được ưu tiên được vào ngồi gần bên cùng thánh. Thì chính anh chị em mới vỗ tay. Chính anh chị em mới vỗ tay để mà tạ ơn Chúa. Cảm ơn cộng đoàn đã nhường phần ghế trong nhà thờ cho các anh chị ấy. Chúa yêu con cho làm con Chúa, giữ bàn tiệc lời Chúa vui thay. Chúa cho con tình yêu của Ngài, lời hằng sống để tâm tỉnh thức. Về bên Chúa con được thêm sức, linh hồn con được máu của Ngài gội sạch bao tội lỗi đã qua, cho hiện tại tâm an đón Chúa. Xin cho con sẵn lòng đón Chúa, đừng quay lưng hờn giận Chúa buồn. Biết Chúa rồi con mãi yêu thương, một Giê-xu giàu lòng thương xót. Rồi anh chị em thấy hôm nay cũng là ngày kết thúc tháng Thánh Tâm, ngày 30 tháng 6. Nhìn lại một tháng vừa qua, cộng đoàn chúng ta đã nhận được biết bao nhiêu ân phúc. Mà ân huệ lớn nhất là được đón tiếp những người con chưa được rửa tội nhưng đã có lòng khao khát muốn được làm con của Chúa, có bí tích rửa tội. Các anh chị đến đây xin có lời nói với các anh chị rằng Chúa là hồng ân mưa xa, Chúa là sự thật lời ca giao hòa, Chúa là cả những vần thơ, Chúa là cả những giấc mơ chưa hè. Chúa của chúng tôi gần gũi lắm thưa các anh chị. Chúa của chúng tôi có thể nắm bắt được, Chúa của chúng tôi có thể cảm nhận được. Cho nên các chị, anh chị đến đây, chúng tôi muốn giới thiệu cho các anh chị một Thiên Chúa là Chúa là men rượu men say, hơn nước hoa ngoại làm ngây ngất lòng. Chúa ta một áng mây hồng, chậu hoa màu đỏ, tím hồng ngát hương. Chúa là khối óc bàn tay, Chúa là bác sĩ tháng ngày chăm ta. Chúa là chổi biếc là hoa, Chúa là nụ thắm, Chúa là mùa xuân. Chúa là tín dụng nhân dân, Chúa là kế toán giải ngân ta cần. Ngon không? Chúa là tín dụng nhân dân, Chúa là kế toán giải ngân ta cần. Giáo điểm tình rộng bao la, dẫn lối ngoại giáo về nhà cha chung. Chúa là nội lực tan lên cơ đồ, có Chúa hạnh phúc ấm no. Chúa là vũ trụ bao la, những điều huyền diệu mà ta chưa tường. Những đêm đài Chúa mở nghe, lời ru xưa lại vọng về trong ta. Chúa là làn điệu dân ca, Chúa câu vọng cổ, giao duyên câu hò. Nếu mà đến ngày thứ sáu vừa rồi, các anh chị nghe Chúa là câu vọng cổ, một bạn lên ca vọng cổ bài tạ ơn lòng Chúa xót thương đấy. Chúa là Chúa người chậm giận mau thương, sớm trưa chiều tối vẫn vương lụy tình. Chúa là một khúc sông sâu, Chúa là cả một bầu trời trong xanh. Chúa là khúc nhạc tâm tình, Chúa là cây trúc tâm tình xe duyên. Chúa là cô tấm thảo hiền, rẽ mây rơi xuống thương liền tội nhân. Thích không? Chúa là bản nhạc tin mừng, Chúa là bản nhạc tin mừng. Nhà bè Chúa xuống tâm tình vạn chiên, đến đây ta hết ưu phiền, ngoại giáo thế giới đều ghiền về đây. Chúa tỏ hơn ánh trăng rằm, hôm nay rửa tội kết lành làm con, hôm nay vạn nẻo về thăm, anh em phép rửa ta chăm chút cùng, hôm nay ngoại giáo đông đầy, chúc mừng giáo hội thêm bảy con xa. Đấy các bạn ơi, các bạn đến với giáo điểm tin mừng, các bạn đến với lòng Chúa thương xót, các bạn cảm thấy mình được đón tiếp, mình được trân trọng, mình có giá trị lắm thưa các bạn. Vì Chúa nói là được lời lãi cả và thế gian mà thiệt mất linh hồn thì ích gì? Ích gì cho các bạn, ích gì cho chúng con? Nếu mà chúng ta có được hết tất cả mọi sự trong tay rồi chết, chúng ta không được gì cả, không đem theo gì cả, mà hạnh phúc thiên đàng cũng không có trong tầm tay, rồi trầm luân đời đời mà không còn hy vọng được giải thoát. Cho nên bây giờ giác ngộ đi là vừa. Bây giờ giác ngộ quay lại là bờ, để nhận rằng có Chúa là tình thương, có Chúa là nguồn hạnh phúc. Theo Chúa có mất mát gì đâu, theo Chúa có thiệt thòi gì đâu. Nhưng nhớ, hôm nay phải nói rõ với anh chị em, phải nói rõ với chúng con, theo Chúa không phải là đi vào con đường trải thảm, không, theo Chúa không phải là để mà no cơm ấm áo, theo Chúa cũng không phải là để nhà lầu xe hơi, theo Chúa là để hạnh phúc đời đời, theo Chúa là để có một cuộc sống hạnh phúc đời sau thật là an bình. Nhưng ngay từ đời này, ngay từ cõi đời này, thì Chúa cho chúng ta biết những người theo Chúa phải như thế nào đây. Ông Dunan, người sáng lập Hội Hồng Thập Tự Quốc tế, đã khắc trên cái ngôi mộ của mình hàng chữ rằng là: hoặc tôi là môn đệ Đức Giêsu, hoặc tôi không là gì cả. Chúng con nghe rõ, hoặc chúng con là môn đệ của Chúa Giêsu, hoặc chúng con không là gì cả. Cũng vậy, thưa anh chị em và chúng con thân mến, mọi người chúng ta đều được mời gọi trở nên môn sinh của Chúa, đều được Chúa mời gọi là hãy theo tôi. Như Chúa gọi một người trong bài tin mừng ngày hôm nay: anh hãy theo tôi. Chúa mời gọi, nhưng khi người đi theo Chúa, người môn đệ đích thực mà muốn theo Chúa phải là người như thế nào? Thưa anh chị em và chúng con, trong giáo hội có nhiều loại hình ơn gọi khác nhau, hoặc là ơn gọi làm linh mục, hoặc là ơn gọi làm tu sĩ, hay là ơn gọi sống đời giáo dân. Nhưng tất cả các ơn gọi đó đều có một mẫu số chung là phải trở nên môn đệ Đức Giêsu, và là người môn đệ Đức Giêsu thì phải bước theo Thầy. Cho nên Chúa mời gọi là hãy theo tôi, hãy theo ta. Và ta đáp lại mời gọi ấy như là hơn 500 anh chị em tôn giáo bạn đã đến đây. Chúa mời gọi anh chị em hãy theo ta. Và các anh chị em đáp lại mời gọi, lời mời gọi của Chúa là hôm nay anh chị em đến đây. Và mỗi buổi tối Chủ nhật lúc 7 giờ anh chị em đến đây để mà đi theo Chúa. Không phải đi theo cha Long đâu nha, đừng có dại dột mà đi theo ông cha Long này là chết chắc, là mất cả vốn lẫn lời đó. Nhớ không, là đi theo Chúa, nhớ là đi theo Chúa, là Chúa gọi và anh chị em đáp lại lời mời gọi đó, đi theo Chúa. Đi theo Chúa chắc chắn là có hạnh phúc nước trời, theo Chúa chắc chắn là hạnh phúc đời đời mai sau. Nhưng trong cuộc đời này, khi mà đi theo Chúa thì Chúa cũng nói trước cho các anh chị em biết là đi theo Chúa thì phải như thế nào. Câu chuyện thuật lại trong bài tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta được cái câu trả lời. Thánh Luca tóm lại hai loại môn đệ. Loại thứ nhất là những học trò được Chúa Giêsu ưu tuyển, đó là nhóm bao nhiêu tông đồ chúng con? Bao nhiêu? 12 tông đồ. Mà hai khuôn mặt tiêu biểu thuộc nhóm này trong bài tin mừng ngày hôm nay nhắc tới hai ông mà này: thầy ơi thầy, thầy có muốn con lấy lửa bởi trời mà thiêu đốt cái làng này không? Hai ông ấy tên là ông gì? Hai ông ấy tên là ông gì? Gia-cô-bê và Gioan, hai môn đệ thân tín của Chúa Giêsu, thuộc lại top ten, là hai trong bốn môn đệ đầu tiên được Chúa Giêsu trực tiếp tuyển chọn. Chúng ta thấy Đức Giêsu đã chọn và gọi các ông, cũng như Chúa Giêsu đã chọn và gọi các anh chị đến đây, cũng như Chúa gọi và chọn chúng con đến đây. Và đáp lại lời mời gọi đó thì các ông đã bỏ mọi sự, bỏ cha mẹ, ruộng vườn, bỏ mọi phương tiện mưu sinh hàng ngày để bước theo Chúa Giêsu. Đó là loại môn đệ thứ nhất. Chúa Giêsu đã chọn các môn sinh không theo bất cứ một tiêu chuẩn nào như chúng ta thường nghĩ. Ngài không cần những người học giỏi, Ngài không cần những người có học vị, Ngài không cần những người có bằng cấp cao sang, Ngài không cần những người đẹp trai, có nhà giàu, học giỏi. Có cần không? Không, không cần. Chúa không không tuyển chọn các tông đồ từ những con người xuất sắc theo tiêu chuẩn đạo đức xã hội. Những học trò đầu tiên đến với Chúa Giêsu chỉ là những ngư dân bình thường, đầy những tật xấu, đầy những khuyết điểm. Mà cụ thể hôm nay anh chị em và chúng con nhìn vào hai khuôn mặt của ông Giacôbê và ông Gioan, chúng ta thấy hai ông này nóng như lửa, đi theo thầy 3 năm rồi, gần thầy Giêsu rồi mà vẫn nóng như lửa khi mà người ta không tiếp mình, khi mà người ta không đón mình, tức quá, thưa thầy, thầy có muốn con lấy lửa bởi trời mà thiêu đốt chúng nó hay không? Đấy, người môn đệ của Chúa đi theo Chúa mà vẫn chưa có gọi là giác ngộ, chưa có được biến đổi. Mãi đến khi Đức Kitô chết sống lại và trao ban Thánh Thần thì được đầy tràn Thánh Thần, công mới được biến đổi. Cho nên anh chị em tôn giáo bạn, anh chị em ngoại đạo có đến với chúng tôi cũng xin phép được nói trước là người ta hay nói là tin đạo chứ không tin người có đạo. Có nghĩa là đạo thì dạy tốt nhưng mà người có đạo đôi khi lại không tốt. Chúng tôi cũng xin đấm ngực nhận lỗi của mình trước với anh chị em như vậy. Nếu có những anh chị em nào có đạo mà có cách xử sự hay là cách hành xử thế nào mà anh chị em cảm thấy chướng tai gai mắt, mà anh chị em cảm thấy sao kỳ quá vậy, nó mà có đạo sao nó chơi tao quá vậy, này nó có đạo mà nó kỳ quá vậy, thì thưa anh chị em, chúng tôi cũng xin anh chị em nhớ dùm cho, chúng tôi cũng chỉ là người đang tập tễnh từng bước theo Chúa, còn nhiều khiếm khuyết, còn nhiều lỗi lầm, mà vì chúng tôi khiếm khuyết, chúng tôi yếu đuối, chúng tôi lỗi lầm, cho nên mới chúng tôi mới cần đến Chúa để Chúa dạy dỗ, để Chúa uốn nắn, để Chúa sửa đổi chúng tôi nên tốt hơn, nhớ không ạ? Chứ không phải chúng tôi đã là người tốt rồi, rồi anh chị em nhìn chúng tôi như là gương mẫu, đây ông Cha Long đây, đây ông Trùm đây, đây cả đoàn đây, đây thiếu nhi công giáo đây, chưa hẳn đã tốt hết đâu, nha. Chưa hẳn đã tốt thế đâu. Cho nên nếu mà có những cái gương mù gương xấu đó thì anh em cũng hiểu rằng là chúng tôi vốn yếu đuối, vốn tội lỗi, chúng tôi đi theo Chúa để được Chúa sửa đổi uốn nắn, chứ không phải là chúng tôi tốt rồi chúng tôi mới đi theo Chúa. Cả đoàn chọn người hát, có phải chọn người hát hay không? Người ta hát dở rồi mình từ từ vô ca đoàn rồi nó sẽ hay, chứ còn chọn người hát hay lấy đâu ra mà có. Thế nên Chúa chọn 12 tông đồ cũng vậy, và thiếu nhi chúng con học giáo lý cũng vậy. Chúng con đến lớp khai tâm, rước lễ, rước thêm sức, lớp bao đồng, thì chúng con cứ từ từ, thằng khai tâm nó đang nghịch, nó lên đây nó khá hơn một chút, lên thêm sức nó khá hơn một chút, lên bao đồng nó tốt hơn một chút, cứ từ từ mà tiến. Anh chị em, những người tôn giáo bạn, anh chị em là những người ngoại đạo, anh chị em đến đây cũng vậy, anh chị em có đủ mọi cái suy nghĩ lung tung như là một cái nồi lẩu thập cẩm, đủ người, đủ kiểu, đủ món, đủ mùi, đủ vị, nhưng mà Chúa chấp nhận, Chúa đón nhận anh chị em trong từng cái con người riêng biệt của anh chị em. Chúa không bắt bà áo xanh giống cô áo hồng, Chúa không bắt cô áo hồng giống cái anh đang đi cặp nạng, Chúa không bắt anh đi cặp nạng giống cái bà mặc xanh từ đầu đến chân kia, Chúa không bắt cái bà mặc áo xanh từ đầu đến chân giống kia, giống cái bà mặc tím tím kia, không, mỗi người một vẻ, và Chúa dựng nên chúng ta trong cái vẻ riêng đó, và trong cái vẻ riêng đó Chúa gọi từ người đến, và Chúa gặp gỡ riêng từ người, Chúa uốn nắn riêng từ người, Chúa huấn luyện riêng từ người, Chúa giáo dục riêng từ người, mỗi người một cách khác nhau. Hai cái ông nóng tính này vừa mới nóng tính xin ai cho mấy ông làm như vậy hả? Chúa quở mắng hai ông á, mà quở mắng là đã theo thầy 3 năm rồi mà học không học được bài học hiền lành và khiêm nhường, không học được bài học xót thương hay sao? Tu bao nhiêu năm rồi? Chúa sẽ hỏi cả đoàn bao nhiêu năm rồi, giáo lý bao nhiêu năm rồi, và cuối cùng quay lại Trần Đình Long, mi làm linh mục bao nhiêu năm rồi? Dạ thưa Chúa, con bây giờ là tới 28 năm rồi. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ thưa Chúa, con 62, 63 rồi. Vậy mà bây giờ mà vẫn cứ như vậy hả? Không khá lên được à? Dạ thưa Chúa, từ từ Chúa. Chúa mà không thương con thì con chết chắc rồi. Chúa để con vân vân và vân vân. Cho nên Chúa có lúc Chúa phải quở mắng, Có lúc Chúa phải nói nặng, Chúa lúc Chúa phải đe, nhưng lúc nào dù đe, dù mắng, dù la, dù dọa, dù nạt vẫn là biểu lộ của lòng thương xót. Thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi. Cho nên Chúa uốn nắn, Chúa sửa các tông đồ là như vậy. Và mỗi người anh chị em ngày hôm nay khi mình đi theo Chúa cũng như thế, thưa anh chị em và thưa các bạn. Đấy là loại môn đệ thứ nhất. Loại môn đệ thứ hai là những con người mà Chúa Giêsu chưa mời gọi bao giờ, nhưng vẫn khao khát muốn đi theo Chúa để trở thành học trò của Chúa. Đây là những người môn đệ thứ hai đây. Mà trong bài tin mừng này chúng ta thấy có chàng thanh niên được nhắc đến. Hai chàng nhìn vào Chúa Giêsu như là một thần tượng. Hai chàng mong muốn được trở nên môn đệ của Chúa Giêsu. Hai bạn thanh niên này thực sự chưa hiểu rõ lý tưởng mà họ đang ôm ấp. Một người thì xin phép là trở về để chôn ông bố vừa mới chết. Người kia để xin về từ biệt gia đình và những người thân quen trước khi lên đường xa. Lý do đó chính đáng không? Có chính đáng không? Bố chết thì phải về chứ. Và trước khi đi cũng phải chào thăm tạm biệt chứ, cũng phải nói lời chia tay chứ, cũng phải hát bài bạn ơi quan hà xin cạn chén ly bôi chứ, cũng phải hát bài biệt ly nhớ nhung từ đây, cũng phải hát bài tôi đưa em sang sông chứ, chiều nay mưa rơi âm thầm chứ. Nhưng mà điều mà Chúa muốn, điều mà Chúa mời gọi rằng là Chúa đặt điều kiện tiên quyết và tuyệt đối phải cắt đứt mọi dính bén một cách vô điều kiện là hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. Vai đã cầm tay vào cày mà còn ngoái cổ lại thì không xứng đáng làm môn đệ của Thầy. Thưa anh chị em và thưa các bạn và thưa quý vị chúng con thân mến, Chúa nói với hai bạn trẻ đang thai nghén cái hoài bão muốn trở nên môn đệ là phải đặt Chúa làm chỗ tối thượng. Đồng thời Chúa cũng nhắc cho mỗi người chúng ta biết rằng chân tính đích thực của người môn đệ phải tuyệt đối thuộc trọn về Chúa, không có bận vương, không có so đo, không có tính toán. Hôm nay cái ông bà và anh chị đến đây cũng vậy, hết sức hồn nhiên, hết sức là đơn sơ, chẳng tính toán thiệt hơn gì cả. Có tính là đến đây rồi là lễ xong cha Long cho bao gạo không? Có không? Có tính là lễ xong cha Long cho tiền về xe không? Không. Hoàn toàn hồn nhiên, hoàn toàn đơn sơ, chẳng toan tính gì cả. Đấy, đây là mẫu người môn đệ thứ hai mà Chúa mời gọi đây. Họ đặt Chúa làm trên hết, cho nên họ không tính toán gì cả. Họ đặt Chúa làm trên hết, cho nên họ cứ hồn nhiên đơn sơ mà đến. Người ta ngồi họ đứng cũng được chả sao. Chút nữa mà họ đứng chúng ta ngồi cũng chả sao. Chút nữa mà người mình làm dấu amen và họ nam mô có được không? Cũng chả sao cả. Chả sao cả. Tại vì đối với Chúa, Chúa cần là cần cái tấm lòng, cái tấm lòng chân thành của anh chị em đến đây. Anh chị em thực sự muốn theo Chúa. Còn những cái bên ngoài đối với Chúa không quan trọng, những cái hình thức đối với Chúa không cần thiết. Những cái biểu hiện bên ngoài nó phải diễn tả được tâm tình bên trong. Chứ còn nếu mà những cái biểu hiện bên ngoài mà nó không diễn tâm tình bên trong, chỉ là giả mạo, giả tạo, giả dối, giả vờ, giả hình, giả vờ, giả vịt mà thôi, không nghĩa lý gì cả. Cho nên tôi thấy mà cứ nhìn những anh chị em nào lên đến trước Chúa mà họ cứ chắp tay mà ấy như vậy là biết này, biết là cái gì rồi đó, phải không? Thường là công giáo mình trước đến trước Chúa là mình cúi đầu một vái, cúi sâu một vái. Còn mấy anh chị em tôn giáo bạn đến trước bàn thờ Phật hay đến trước bàn thờ Chúa, bà vái hay sao? Hả? Bà vái hay sao? Hả? Có phải chắp tay không? Rồi vái hay sao? Ở đây bà đâu mà chắp tay ba vái giùm tôi coi nào. Rồi đây, lên đây đến trước chỗ này bà. Đây, rồi. Vái sao?
Con chắp tay con vái là A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời, lạy 10 phương chư Phật 10 phương.
Rồi, cho mời chạm phát tay thưa anh chị em. Rồi, tôi họ thử có chắp tay cứ vái như vậy, đúng không? Đó, đó đó nó đó đó nó đó 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 đó. Là đúng kiểu đó thưa anh chị em. Thế thì mỗi tôn giáo có một cách diễn tả khác nhau. Nhưng mà cái cách diễn tả đó nó diễn tả cái tâm tình của mình. tâm tình của mình muốn theo đấng mà là đấng cứu độ của mình, tâm tình của mình muốn theo đấng giàu lòng xót thương mình, tâm tình của mình muốn theo một đấng đầy quyền năng. Vì nếu mà đấng ấy không có quyền năng, ta theo làm cái gì? Mà nếu đấng ấy chỉ là quyền năng mà không biết xót thương, coi chừng trở thành độc tài. Nếu mà đấng ấy hết lòng xót thương mà chẳng có quyền năng gì cả thì cũng chỉ là xoa dầu cù là. Thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi, buồn cũng thế thôi, chả được cái tích sự gì cả. Nhưng mà một đấng ấy rất là thương anh chị em, rất là thương chúng con, như là người cha, như là người mẹ, dịu hiền như là người mẹ, mà cũng đầy sức mạnh như là người cha. Chúa là người cha, Chúa là người mẹ, đầy quyền năng, sức mạnh như là người cha, dịu hiền xót thương như là người mẹ. Đấy, chúng tôi muốn giới thiệu với anh chị em, đấng ấy là Thiên Chúa mà chúng tôi tôn thờ. Đấng ấy mời gọi mỗi người đi theo Ngài. Chúng mời gọi mỗi người một cách khác nhau, mỗi người một kiểu khác nhau. Cái điều quan trọng nhất là lòng thành của mình có quyết tâm theo Chúa hay không. Chúa không bảo là để kẻ chết trên kẻ chết, có nghĩa là không còn ngó ngàng gì đến cha mẹ của mình. Không phải như vậy đâu. Chúa không cho người đó về chia tay những người thân yêu của mình. Không phải như thế đâu. Nhưng Chúa muốn ngay từ đầu, cái suy nghĩ dứt khoát của mình ngay từ đầu là con quyết tâm con chọn Chúa là Thiên Chúa của con quyết tâm chọn Chúa là đấng tối thượng, và trong tất cả mọi lựa chọn con phải lựa chọn Chúa là trên hết. Nào, bây anh chị em mà thương gì con trả lời, một là Thiên Chúa thì giơ tay nói Thiên Chúa, hay là tiền bạc thì giơ tay nói tiền bạc. Giữa Thiên Chúa và tiền bạc, chúng ta lựa chọn tiền bạc hay Thiên Chúa? Giữa Thiên Chúa và quyền lực, chúng ta chọn quyền lực hay Thiên Chúa? Giữa danh vọng và Thiên Chúa, ta chọn danh vọng hay Thiên Chúa? Giữa tất cả của cải thế gian và Thiên Chúa, ta chọn của cải thế gian hay Thiên Chúa? Vậy thì mời anh chị em và thưa quý vị, chúng con đứng lên, chúng ta tuyên xưng niềm tin ấy. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Anh chị em và thứ nhi chúng con thân mến, được mời gọi làm người môn đệ đi theo Chúa, chúng ta chỉ có thể theo Chúa đích thật nếu gắn bó với Chúa mật thiết qua lời cầu nguyện. Với tâm tình đó, ta cùng tha thiết dâng lời cầu khẩn. Sau mỗi câu, xin mời anh chị em và chúng con giơ cao cây quạt và giơ tay lên đáp nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu.